cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm chén nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng nhau tiếp tục chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay trong sách Gia Cơ đoạn 2, câu 14-26. Trong văn đoạn này, Gia Cơ chỉ cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời thử nghiệm đức tin với công việc thiện. Có một số người nói rằng văn đoạn này đối nghịch với những gì mà Phao-lô đã viết, bởi vì Phao-lô đã nói rõ rằng đức tin không cứu rỗi được ai. Chúng ta đọc lời tuyên bố này của Phao-lô trong Galati đoạn 2 câu 16. Do vậy, đã biết rằng người ta được xưng công bình chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nên chính chúng tôi đã tin Đức Chúa Giêsu Christ để được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ chẳng phải bởi các việc luật pháp, vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp. Thưa các bạn, tôi xin chia phân đoạn Gia Cơ đoạn 2 từ câu 14-26 ra làm 3 phần. Thứ nhất, giải nghĩa về đức tin trong câu 14. Thứ nhì, xác định về đức tin từ câu 15-20. Và thứ ba, thí dụ giải bài về đức tin từ câu 21-26. Trước nhất, chúng ta cần giải nghĩa về đức tin. Khi chúng ta hiểu về định nghĩa của đức tin như nó được dùng bởi Phao-lô và Gia-cơ trong văn mạch của họ viết ra, chúng ta thấy Phao-lô và Gia-cơ đồng ý với nhau một cách trọn vẹn hoàn toàn. Họ thảo luận cùng một đề tài, nhưng từ một quan điểm hay là một khía cạnh khác nhau. Khi Phao-lô nói con người không được cứu rỗi bởi việc làm hay việc làm của luật pháp, Phao-lô viết trong Roma đoạn 3 câu 28, vì chúng ta kể rằng người ta được xứng công bình bởi đức tin, chứ chẳng phải bởi việc làm theo luật pháp. Trong thư Galati, chúng ta có sự chú ý rằng Phao-lô nói một người được trở nên công bình không phải bởi việc làm, nhưng bởi đức tin trong Chúa Giêsu Christ. Làm cách nào chúng ta có thể hiểu và hòa hợp giữa Phao-lô và Gia-cơ? Có người nói rằng Phao-lô và Gia-cơ không đứng đối mặt và chống nghịch lẫn nhau, nhưng họ đứng đau lưng với nhau và đối nghịch với kẻ thù bài bác. Trong thời bấy giờ, có người nói rằng các bạn phải thực hiện công việc của luật pháp. Đây là luật pháp Môi-se. Các bạn cần phải đến với luật pháp để được cứu rỗi? Phaolô trả lời với họ và nói rằng, công việc của luật pháp sẽ không cứu rỗi các bạn, và chỉ có đức tin trong Đấng Christ có thể cứu rỗi các bạn. Vì thế, cả Phaolô và Gia Cơ đều biện hộ cho đức tin. Vì thế, chúng ta cần hiểu cách dùng từ ngữ của họ. Phaolô đang nói về đức tin cứu rỗi, mà nó là đức tin thật, nó sẽ biến cải đời sống. Phaolô nói về chính ông, nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Trong Philip đoạn 3 câu 7. Sự thay đổi thật sự xảy ra trong đời sống của Phaolô khi ông trở lại với Đấng Christ. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 1 và câu 2, Phaolô viết: Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em tin lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy, và nhờ đạo ấy anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho. Bằng không thì anh em dầu có tin cũng vô ích. Giờ đây, chúng ta xem những gì Gia Cơ đã nói. Trong Gia Cơ đoạn 2 câu 14, hỏi anh em, nếu có ai nói mình có đức tin, song không có việc làm thì ít chi chăng, đức tin có cứu người ấy được chăng? Gia Cơ không đang nói về công việc của luật pháp. Ông chỉ đơn giản nói rằng, đức tin mà nó sẽ sanh ra việc làm là việc làm của đức tin. Đức tin mà Gia Cơ đang nói tại đây là đức tin chỉ xưng nhận bằng môi miệng. Đó là đức tin giả vờ. Phaolô cũng nói về cùng một tư tưởng này trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 13 câu 5. Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng? Hãy tự thử mình. Anh em há không nhận biết rằng Đức Chúa Giêsu Christ ở trong anh em sao? Miễn là anh em không đáng bị bỏ. Một trong những nguy hiểm đối với người giảng tin lành là chúng ta muốn thấy người nghe trở lại đạo, và chúng ta muốn người nghe gật đầu và nói, vâng, tôi sẽ tin nhận Chúa Giêsu. Nhưng có khi đó chỉ là một cái gật đầu dễ dàng và giả tạo. Chúng ta thấy nhiều người ngày hôm nay bị ma quỷ lừa dối, trong khi môi miệng họ xưng nhận mình là cơ đốc nhân mà vẫn tiếp tục sống trong tội lỗi. Phaolô và Gia Cơ có sự hòa hợp tốt đẹp với nhau trong lời giảng dạy của họ. Khi Phaolô nói công việc thì đó là công việc của luật pháp. Ông nói trong Roma đoạn 3 câu 20: Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Phaolô đang thật sự nói rằng luật pháp Môi-se giống như kiến soi gương mà nó tỏ bài cho các bạn biết mình là tội nhân. Nhưng nó không thể cứu rỗi các bạn. Công việc của luật pháp không thể cứu rỗi ai hết. Gia Cơ nói rằng các bạn phải có một công việc làm nào đó mà nó hơn cả công việc làm của luật pháp. Ông viết trong Gia Cơ đoạn 2 câu 10: Vì người nào giữ trọn luật pháp mà phạm một điều răn thì cũng đáng bị tội như đã phạm hết thảy. Sự cứu rỗi là ở trong Chúa Giêsu Christ. Cả Phaolô và Gia Cơ nhấn mạnh đến điều này. Trong Galati đoạn 2 câu 16, Phaolô nói rõ rằng con người không được cứu bởi luật pháp. Nhưng sau đó ông viết tiếp trong Galati đoạn 6 câu 9: Chết mệt nhọc và việc làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặp. Có nhiều việc làm đi đôi với sự tin nhận. Và trong Galati đoạn 6, câu 6 đến câu 7: Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho, phải lấy trong hết thải của cải mình mà chia cho người dạy đó. Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Trong phân đoạn này của Thư Tín, khi Gia Cơ nói về công việc, ông nói về công việc của đức tin. Phaolô cũng viết về công việc của đức tin. Trong Galati đoạn 5 câu 6: Vì trong Đức Chúa Giêsu Christ, cái điều có giá trị không phải là tại chịu pháp cắt bì hoặc không chịu pháp cắt bì, nhưng tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương vậy. Cả hai người đều giải rằng đức tin đó phải là đức tin thể hiện bằng hành động. bằng việc làm. Vì thế, đức tin cứu rỗi đem đến sự sống, nhưng đức tin chỉ bằng môi miệng mà thôi đem đến sự chết. Rất tiếc là ngày nay có nhiều người chỉ có đức tin bằng môi miệng. Khi nhìn thấy họ vẫn có vẻ là cơ đốc nhân đang sống, nhưng thật ra là người chết, bởi vì không có đức tin thật bên trong đời sống của họ. Có một em gái nhỏ hỏi cô giáo trong lớp trường Chủ nhật, có thể nào tôi trở thành cơ đốc nhân mà vẫn còn sống theo đường lối riêng không? Cô giáo trích dẫn lời trong Roma đoạn 8, câu 5 và câu 9 như sau. Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo thánh linh thì chăm những sự thuộc về thánh linh. Và chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về thánh linh sanh ra sự sống và bình an. Vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Và những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Về phần anh em, nếu thật quả thánh linh Đức Chúa Trời ở trong anh em thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo thánh linh. Song nếu ai không theo thánh linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Phaolô nói rằng giờ đây các bạn được sự ngự trị của Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Các bạn có thể sanh ra bông trái của Đức Thánh Linh trong đời sống của mình. Nếu các bạn không có bông trái của Đức Thánh Linh, các bạn có điều gì sai lầm? Cơ đốc nhân không làm điều gì vui lòng mình, nhưng làm điều gì Đấng Christ vui lòng. Cơ đốc nhân chân thật thể hiện sự yêu thương qua đời sống, qua công việc hàng ngày, qua gia đình, qua hội thánh. Các bạn không thể nào nói mình là cơ đốc nhân mà không bày tỏ hành động cụ thể nào. Nếu các bạn có đức tin bằng môi miệng mà thôi, thì đó là đức tin chết. Tôi rất quan ngại vì có rất nhiều người trong tình trạng này. Khi chúng ta hiểu cách mà Phaolô và Gia-cơ dùng từ ngữ đức tin và việc làm, chúng ta có thể thấy họ hiệp nhất với nhau, họ hòa hiệp với nhau trong sự giảng dạy. Giờ đây Phaolô nói đến sự xác định đức tin. Đức tin cứu rỗi có thể được nhận biết và xác định bởi một số dấu hiệu thuộc linh, có sự kiểm chứng về đức tin thật. Gia-cơ cho chúng ta một số thí dụ cụ thể về điều này. Trong Gia-cơ đoạn 2, câu 15 và 16. Ví thử có anh em hoặc chị em nào không có quần áo mặc, thiếu của ăn uống hàng ngày, mà một kẻ trong anh em nói rằng, hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ về đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng? Nếu một người chỉ nói lời nghe rất hay, rất tốt mà không thể hiện một hành động cụ thể nào, người ấy chưa chắc có đức tin thật sự. Bởi vì đức tin phải sanh ra việc làm nào đó, các bạn có thể xác định được nó. Chúa Giêsu nói rằng, nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Trong Giăng đoạn 13, câu 35. Và trong Roma đoạn 13, câu 8, Phaolô nói, đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi. Vì ai yêu kẻ lân cận mình, ấy là đã làm trọn luật pháp. Điều được nêu lên ở đây là, các bạn không thể nào nói các bạn là con cái Đức Chúa Trời mà sống như một người không có luật pháp. Tôi không có ý nói rằng khi một người làm biếng tính xin các bạn một ít tiền để mua rượu uống mà các bạn nên cho ông ta. Tôi không nghĩ rằng các bạn tin một người nào nói cơ đốc nhân mà chỉ nói với một lời xưng nhận. Chúng ta cần có sự thử nghiệm để biết rằng họ có phải là cơ đốc nhân thật sự hay không. Lòng tôi có sự cảm động khi nghĩ đến một người giúp đỡ tài chính cho một giáo sĩ đi truyền giáo. Tôi cũng cảm động khi biết một phụ nữ giúp đỡ tài chính cho việc truyền giáo và không nói cho ai biết. Tôi xin thưa với các bạn rằng, các bạn sẽ nói bằng đời sống của các bạn có đức tin thật sự hay không? Hay nói khác hơn, là một người nói rằng có đức tin thật sự nơi Chúa, đức tin của người ấy thể hiện qua chính đời sống của mình, thể hiện bằng hành động và việc làm của mình. Tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Gia-cơ đoạn 2, câu 17 và 18. Về đức tin, cũng một lẽ ấy, nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết. Hoặc có kẻ nói, ngươi có đức tin còn ta có việc làm, hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta. Gia-cơ nói rằng, nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết. Tại sao đức tin này chết? Bởi vì đức tin sống, đức tin cứu rỗi, sanh ra việc làm. Các bạn cần phải rút ra một kết luận từ thí dụ giải bài của Gia-cơ. Ông nói về bông trái của đức tin, còn Phao-lô nói về cội rễ của đức tin. Mỗi người nhấn mạnh một khía cạnh, nhưng cả Phao-lô và Gia-cơ đều nói rằng chỉ có đức tin mới được sự cứu rỗi. Phao-lô cũng nói rằng đức tin sanh ra bông trái, như được chép trong Galati đoạn 5 câu 22. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Chúa Giêsu cũng nói trong Giăng đoạn 15 câu 5: Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sanh ra lắm trái. Vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. Có lần mục sư nói chuyện với một người xưng mình đã trở lại đạo. Mục sư hỏi anh ta: Anh có đi nhóm lại với hội thánh không? Anh ta trả lời: Không. Anh nói tiếp: Người trộm cướp bị đóng đinh trên thập tự giá với Chúa Giêsu không có đi nhà thờ ngày nào, nhưng ông ta vẫn đi lên thiên đàng. Mục sư hỏi thêm anh ta: Anh có bao giờ dự tiệc thánh chưa? Anh trả lời: Chưa. Người trộm cướp bị đóng đinh trên thập tự giá chưa hề dự tiệc thánh và anh ta được chấp nhận cho lên thiên đàng. Mục sư hỏi thêm: Anh có làm phép báp têm chưa? Anh trả lời: Không. Người trộm cướp trên thập tự giá chưa hề làm phép báp têm vẫn được lên thiên đàng. Mục sư hỏi nữa: Anh có bao giờ dâng hiến ủng hộ cho việc truyền giáo không? Anh ta trả lời: Không. Người trộm cướp chết trên thập tự giá không có dâng hiến cho việc truyền giáo vẫn không bị phán xét. Khi nghe các lời này, mục sư rất buồn và nói với anh ta: Anh bạn, có sự khác biệt giữa hai người trộm cướp bị đóng đinh trên thập tự giá với Chúa Giêsu. Một người đã tin nhận Chúa Giêsu và được cứu rỗi, còn người kia không tin và bị hư mất. Các bạn thân mến, đức tin thật cần thể hiện qua việc làm của người tin nhận Chúa Giêsu. Thí dụ, như chúng ta thường hát, có hàng ngàn người hát ca ngợi Chúa cứu thế vĩ đại. Nhưng có nhiều người không dùng môi miệng mình để ca ngợi Ngài. Cũng có người khác hát bài hiến cả thải cho Ngài. Nhưng khi dâng hiến, họ dâng với số tiền nhỏ nhất. Qua điều này chúng ta thấy rằng, có nhiều lúc có những người có lời môi miệng nói nghe rất hay, nhưng hành động của họ không thể hiện, không bày tỏ những gì họ đã xưng nhận. Đó là điều mà Gia-cơ nói: đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết. Gia-cơ muốn nói rằng chỉ có đức tin nơi Chúa Giêsu thì các bạn mới được sự cứu rỗi. Nhưng đức tin cứu rỗi sanh ra việc làm nào đó để thể hiện đức tin của mình. Và tiếp đến trong Gia-cơ đoạn 2 câu 19: Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải. Ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Nếu chỉ nói bằng môi miệng thì rõ ràng chưa phải có đức tin cứu rỗi và ma quỷ cũng tin như vậy. Và tiếp đến trong Gia-cơ đoạn 2 câu 20: Nhưng hỡi người vô tri kia, người muốn biết chắc rằng đức tin không có việc làm là vô ích chăng? Thưa các bạn, nếu chỉ có nói bằng môi miệng mà không có việc làm, thì kể như trống rỗng, vô ích. Và tiếp theo, Gia-cơ cho chúng ta hai thí dụ tỏ bài về đức tin. Trong Gia-cơ đoạn 2, câu 21-24: Á Abraham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là Isaac trên bàn thờ, há chẳng từng cậy việc làm được xưng công bình hay sao? Thế thì, ngươi thấy đức tin đồng công với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn. Vậy, được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng, Abraham tin Đức Chúa Trời và điều đó kể là công bình cho người, và người được gọi là bạn Đức Chúa Trời. Nhân đó, anh em biết người ta cậy việc làm được xưng công bình, chứ chẳng những là cậy đức tin mà thôi. Phaolô nói rằng Abraham được xưng công bình bởi đức tin. Như chúng ta xem ở trong Roma đoạn 4 câu 3. Và trong sáng thế ký cho chúng ta biết rằng Abraham được xưng công bình bởi đức tin. Như chúng ta đã thấy ở trong sáng thế ký đoạn 15 câu 6 và đoạn 22 câu 1 đến câu 14. Có phải Abraham được xưng công bình khi dâng Isaac không? Câu hỏi là Abraham có dâng hiến con trai Isaac không? Câu trả lời là không. Abraham không có dâng. Như vậy, công việc của đức tin Abraham là gì? Cách nào mà công việc cứu được ông? Đức tin của Abraham là thúc đẩy ông cầm dao lên để làm điều mà ông không tin rằng Đức Chúa Trời sẽ bảo ông làm. Nhưng vì Đức Chúa Trời bảo ông và ông vâng lời làm theo, Abraham tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm cho Isaac sống lại từ kẻ chết. Abraham không hề thật sự dâng hiến Isaac làm của lễ, bởi vì Đức Chúa Trời ban cho một con chiên để thay thế. Nhưng ông sẽ làm điều đó nếu Đức Chúa Trời không ngăn cản ông. Đây là thí dụ để giải bài sự kiện là các bạn thể hiện đức tin bằng hành động. Hành động của Abraham thể hiện rằng ông tin Đức Chúa Trời. Gia Cơ dùng thêm một thí dụ thứ nhì trong sách Gia Cơ đoạn 2 câu 25. Đồng một thể ấy, kỳ nữ Ra-háp tiếp đón các sứ giả và khiến họ nói đường khác mà đi. Người há chẳng phải cậy việc làm mà được xưng công bình sao? Cách nào mà Ra-háp được xưng công bình bởi việc làm? Bà đã tiếp nhận các do thám người Do Thái và giấu họ với dân sự của bà. Và sau đó bà nói cho họ cách nào trốn thoát và không bị bại lộ. Bà Ra-háp sống trong thành Jericho và bà liều mạng sống của bà khi quay lưng khỏi đời sống cũ và khỏi dân tộc của bà. Ra-háp đã nói với các thám tử Do Thái: Tôi sẽ làm một điều cho các ông. Tôi sẽ giấu các ông, bởi vì tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho các ông đất này. Chúng tôi đã nghe điều đó suốt 40 năm và tôi tin vào Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, Ra-háp tin nơi Đức Chúa Trời và bà thể hiện qua hành động. Bà được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời bởi đức tin. Trong Hebrew đoạn 11 câu 31 chép rằng: Bởi đức tin, kỵ nữ Ra-háp không chết với kẻ chẳng tin, vì nàng đã lấy ý tốt tiếp rước các kẻ do thám. Trước mặt dân sự của bà và trước dân Israel hay còn gọi là dân Do Thái, Ra-háp được xưng công bình bởi việc làm. Thưa các bạn, tôi cũng có thể lấy một vài hình ảnh khác để cho chúng ta cùng xem xét. Mấy năm trước đây, tôi đến vườn bán cây trồng và mua một cây cam chiếc nhánh. Tôi đem về và đặt xuống theo như lời hướng dẫn của người bán cây. 3 năm sau đó, nó ra trái. Các bạn có biết nó ra trái gì không? Dĩ nhiên, nó ra trái cam, bởi vì gốc của nó là gốc cam. Đức tin là gốc rễ, và gốc cây sanh ra trái chính gốc của nó. Nếu các bạn có đức tin sống, nó sẽ sanh trái ra trong đời sống của các bạn. Phaolô nói trong Côrintô thứ nhì, đoạn 13 câu 5. Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Và trong Gia Cơ đoạn 2 câu 26. Và xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy. Đức tin không có việc làm sẽ chết, giống như cơ thể không có hơi thở. Gia Cơ nói điều đó và Phaolô cũng nói điều đó. Tôi tin cả hai người, bởi vì họ ban cho chúng ta lợi của Đức Chúa Trời. Quý vị và các bạn thân mến, Gia-cơ nói một lời hết sức là mạnh mẽ mà chúng ta cần phải để tâm đến. Vả xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy. Tôi cảm ơn Chúa là sau khi giảng lời của Chúa, sau khi giảng tin lành cứu rỗi qua Chúa Giê-xu, có một số người đã tiếp nhận. Tôi cảm ơn quý vị và các bạn là những người đã lắng nghe và tiếp nhận. Nhưng thưa quý vị, sau khi đã tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta cần phải thể hiện đức tin đó bằng việc làm. Việc làm ở trong đời sống của người Cơ Đốc nhân là gì? Chúng ta cần phải học hỏi lời Chúa. Chúng ta cần đi nhà thờ để thờ phượng Chúa. Chúng ta cần cầu nguyện với Chúa thường xuyên. Chúng ta cần góp phần dâng hiến trong công việc nhà Chúa. Chúng ta cũng cần làm chứng về ơn của Chúa cho những người khác để họ cũng được cứu như chúng ta đã được cứu. Đức tin của người Cơ Đốc nhân phải thể hiện bằng việc làm. Chúng ta tin Chúa trước nhất để được cứu, nhưng sau đó thể hiện việc làm để bày tỏ về đời sống đức tin. Tôi mong ước rằng quý vị hiểu được điều mà Gia-cơ đang nói ở đây để thể hiện đời sống đức tin sống động của chính mình. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.